This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hoàng Tính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng. Hello bạn.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 160 gửi lời chào Hoàng Tính.
Dạ, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe. Bầu trời bên đây thì rất là u ám, không biết có mưa hay không.
Dạ mà vậy
thì mưa đã rớt chưa anh?
Mình thấy cái tình hình nó u ám quá, rồi xong xuôi rồi xăng thì bắt đầu nhích lên xíu. Thử ra mình hỏi bạn có khỏe không, điều chỉnh sao rồi cho nó xuống lại chút xíu chứ Tiến Dũng.
Nếu mà Tiến Dũng có cái quyền hạn mà để làm xăng lên xuống thì bây giờ đâu có ngồi để nói chuyện trên đài anh. Đi du lịch khắp thế giới rồi. Vâng, Tiến Dũng chắc xin phép quý vị nhờ tính Tiến Dũng sẽ gửi ngay những tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay về thị trường chứng khoán và sau đó những bản tin kinh tế trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay phải nói rằng về Dow Jones thì lên khá tốt, hầu như tất cả những con số đều là màu xanh, ngoại trừ đồng Mỹ Kim thì có giảm nhẹ. Dow Jones nó lên đến 193 điểm, con số hiện tại là 16.709 điểm. Và Nasdaq thì lên 73 điểm, con số hiện tại là 4.631 điểm. S&P 500 lên 25 điểm, con số hiện tại bây giờ là 1.957 điểm. Thì nó 10 năm là 1.79%. Dầu thô thì lại nhích lên khoảng 1 đồng nữa. Một thùng dầu thô là 33 đồng 87 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng lẻ 8 xu. Vàng thì tiếp tục gia tăng, hiện tại một ao vàng là 1.236 đồng 70 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.74%, tuần rồi cao nhất là 3.63%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.78%, tuần rồi cao nhất cũng là 2.78%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 22.335 đồng, bán ra là 22.435 đồng. Vàng thì mua vào là 33.500.000 đồng chẵn cho một lượng. Và bán ra là 33.600.000 đồng chẳng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Dũng gửi đến quý vị những cái công ty hay là những cái cửa hàng bán lẻ đó mà dùng cái từ nói vui vui chút là đâm chồi vào mùa xuân. Chẳng hạn như chiếc cái hãng Chrysler, chiếc Fiat vào tháng 2 đó, cái sale của họ đã tăng lên đến 12%. Đây là con số dấu hiệu rất là tốt, mặc dù Fiat thì cái xe này không có nhiều người thích, cái thú vị. Và song song với Chrysler thì cái cửa hàng gọi là thời trang JCPenney hay bán lẻ đó cũng tăng lên thêm 4.1%, mà người ta, những người kinh tế gia họ nói là sống dậy từ cõi chết. Chúng ta biết rằng trong cái quý tư này nó lên 4.1% là phải con số nhỏ. Và đây là cái cửa hàng mà JCPenney này họ đã có một chiều hướng quay ngược trở lại. Trong khi đó đó, thì Macy, Kohl, Sears thì vẫn còn nằm trong một cái đám mây tối thui, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp khá thú vị về chiếc Lamborghini. Quý vị thấy chiếc Lamborghini là cái xe này có ý làm ra, nó rất là đẹp, mà rất là sang trọng, mà rất là lẹ, chạy rất là nhanh. Và hầu như đa số những người mà có tiền mới mua chiếc này thôi, còn người nghèo nghèo như Tiến Dũng, như Hoàng Tính thì không bao giờ đụng đến được cái cửa nữa. Cái xe supercar này có trị giá khoảng 2 triệu Mỹ Kim. Và họ chỉ làm ra 40 chiếc mà thôi. Nhưng mà 40 chiếc này mới có đặt hàng 40 chiếc vừa ra là đã bán hết rồi, đã sold out. Already sold out, tức là không còn nữa. Không biết là anh Hoàng Tính có mua chiếc nào hay không. Nhưng mà quý vị biết, cái người, đa số những người mà mua được những chiếc xe mà gọi là siêu xe đó, dùng cái từ mà giống như ở miền Nam, miền Bắc dùng là siêu xe đó, thì chúng ta chỉ cần để cái thẻ American Express, nhưng mà không phải là thường mà chúng ta có đó nha, gọi là Black Card. Quý vị biết cái American Express Black Card này nó rất là mạnh, powerful. Chúng ta chỉ cần đưa cái thẻ này vào hãng và họ sẽ coi lại cái background chúng ta làm gì, tiền có bao nhiêu là họ sẽ biết. Và cái thẻ này có thể chúng ta mua cái xe trị giá từ 200, 400, 600 ngàn Mỹ Kim. Chúng ta dùng một cái thẻ tín dụng bình thường đó, dạng như xe mà credit card của ta đang có đó, chúng ta mua chừng 10.000 thôi là phải gọi đến nhà băng verify đủ thứ hết. Trong khi đó, cái American Express Black Card này đó, chúng ta có thể mua vài trăm ngàn Mỹ Kim mà không sao hết. Trong khi đó thì họ nói rằng take your black card back to the wallet because những cái xe này đã sold out. Chúng ta thấy rằng mặc dù ai than nghèo nghèo trên thế giới này, còn những người rất là giàu, thưa quý vị. Trong khi đó thì cũng liên quan đến cái thẻ American Express, thì chúng ta biết là Costco trước đây, năm ngoái đó, họ đã ra một thông báo rằng họ sẽ không còn nhận cái thẻ American Express vào ngày 1 tháng 4. Nhưng mà vì cái deal này nó vẫn còn lủng củng, hay là người ta nói thật sự ra cái bản tin này tôi cũng đọc qua đó, nó thấy nó hơi mâu thuẫn. Vì họ nói là cái deal was delayed. Trong khi đó, cái phần trên đó là họ đang gọi là thúc đẩy cái Citibank để mà làm cái card, new plastic card. Tức là sau này, sau ngày 1 tháng 6, đúng ra là 1 tháng 4, nhưng mà họ đã dời lại 1 tháng 6, thì Costco sẽ chính thức nhận cái Citibank card. Chứ không phải là American Express nữa. Nhưng mà vì nó delay nên họ dời lại, thay vì tháng 4 mà bây giờ là tháng 6. Một phần họ nói là bị delay cái deal. Một phần trên thì họ nói là họ cần Citibank phải issue cái new plastic card, tức là cái thẻ mới. Và chúng ta chỉ cần biết là không biết là qua 1 tháng 6 chúng ta xài cái Citibank hay là chúng ta vẫn tiếp tục xài American Express. Nhưng mà chúng ta hiện tại bây giờ cứ tiếp tục xài American Express cho Costco từ đây cho đến đầu tháng 6, thưa quý vị. Trong khi đó thì một bản tin cũng khá vui, vui không có vui nhiều lắm mà cũng vui là vì từ năm 2007 tháng 12 đó, thời điểm đó cái số người dân Hoa Kỳ nằm trong cái gọi là trong cái hạng mà gọi là middle class đó, bắt đầu đi xuống, tuột từ đến ngày hôm nay thì con số đó nó giảm rất là trầm trọng. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cái người nằm trong cái hạng gọi là middle class tăng lên 4.3% cái tiền của họ đó, quý vị. Tức là nó tăng hơn hồi so với cái 2007 đó, là nó tăng lên 4.3%. Đây là dấu hiệu rõ ràng cái người gọi là middle class bắt đầu vực dậy, gọi là cũng vực dậy từ cõi chết. Tưởng ra là họ đã đi luôn rồi, nhưng mà bây giờ có một chiều hướng tăng trở lại. Đúng ra đó thì Hoa Kỳ họ đưa ra nó gọi là national median, gọi là class đó, là những người mà nằm trong cái mặt lương mà trung lưu ở Hoa Kỳ đó, là chúng ta phải có từ 100.000 trở lên, tức là một cái gia đình có 100.000 trở lên là nằm trong middle class, tức là về trung lưu. Nhưng mà nếu chúng ta muốn rớt vào 5% đó, trung lưu và 5% đó, là chúng ta phải có 250.000. Rồi chúng ta muốn rớt vào cái trường hợp mà gọi là first 1% đó, của người Mỹ giàu có đó, là chúng ta phải có 1 triệu trở lên. Nhưng mà chúng ta muốn vào một cái club gọi là wealthy club, tức là những cái người giàu có đó, là bây giờ giá nó lên đến 2 triệu trở lên. Bởi vì nhìn không biết là quý vị nằm ở cái lớp nào, có thể là nằm khoảng trung lưu, mà trung lưu bước cái ngưỡng cửa trung lưu là 100.000 trở lên, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin không được vui lắm cho cái công ty làm xe Tesla, vì ngày hôm qua đó có khoảng 100 người làm việc cho cái công ty Tesla, mà đặc biệt làm battery. Theo như cái bản tin mới nhất thì Tesla đã mở một cái plant lớn ở bên Reno, Nevada, để làm cái cục pin cho cái xe này. Và cái chỗ này rất là lớn, thưa quý vị, họ đã đầu tư đến 5 tỷ Mỹ Kim cho một cái factory, một cái hãng rất là lớn đến 10 triệu square foot. Và chỗ này chỉ chuyên làm về bình điện thôi. Nhưng mà không biết lý do tại sao mà 100 người đã không có làm. Họ đang làm construction, đang build cái nhà ở đây, một cái hãng ở đây, cái xưởng ở đây. Nhưng họ không làm nữa, họ ngưng, họ đình công. Nói đình công thì cũng gần giống như vậy, họ đi ra, họ không làm việc nữa. Nhưng mà một cái điều người ta đặt dấu hỏi đây, vì nó là cái issue đó, cái người mà ở trong nội địa, người ở trong đó, thì họ nói rằng cái issue không phải vì công ty Tesla đối xử không tốt với những người nhân viên, nhưng mà đến ngày hôm nay, đến giờ phút này, họ không biết lý do tại sao. Trong khi đó thì hai cái người đứng đầu của cái tiểu bang Arizona của New Mexico thì họ rất là tức giận, vì khi mà build cái plan này lên đó, thì hầu hết những cái người cư dân ở tiểu bang Nevada cũng như là New Mexico sẽ được mướn rất là nhiều. Nhưng bây giờ thì cái công việc này vẫn đang đình trệ vì không biết lý do tại sao, và hy vọng rằng trong tương lai gần thì họ sẽ giải quyết được vấn đề này. Một bản tin kế tiếp thì lại có liên quan đến cái IRS nữa, cái thưa vị, vì trong cái mùa thuế này, Tiến Dũng xin phép quý vị nói cái bản tin này nó hơi nhiều một chút xíu. Có thể quý vị nói là chán lắm không nghe, nhưng mà nếu mà quý vị không nghe đó, mà lỡ có bị đó, thì quý vị lại cách nữa. Vì hiện tại bây giờ cái bản tin mới nhất IRS đưa ra đó, mới nhất là có khoảng 390.000 người đã bị tin tặc tấn công vào, đã lấy được thông tin. Trong khi đó 295.000 người khác bị tấn công vào nhưng mà không lấy được thông tin. Và đa số đó, những cái hacker, tức là những cái tin tặc này, những cái người mà ăn cắp đó, thì lấy được cái social của quý vị, là họ thể làm get được cái transcript service, họ thể vào lấy thông tin rồi họ làm tất cả những gì họ có thể làm được, chỉ cần social security number thôi. Và Tiến Dũng cũng khuyến khích rằng, mặc dầu IRS không có nói, nhưng mà Tiến Dũng khuyến khích rằng quý vị khi mà khai thuế đó, quý vị nên nhớ một cái điều rất là quan trọng ở đây. Khi mà khai thuế đó, quý vị đừng bao giờ nhận cái direct deposit. Tiến Dũng nhắc lại, quý vị đừng bao giờ nhận direct deposit. Chúng ta có thể lấy cái check về nhà, cash cái check ra, hoặc là làm gì đó thì ok. Vì có một vài trường hợp Tiến Dũng biết được, người Việt Nam cũng như người ngoại quốc, khi mà họ nhận cái direct deposit đó, thì cái link nó sẽ đi thẳng vào nhà băng của chúng ta. Thì nếu mà họ đã nắm được thông tin rồi đó, thì họ rất là dễ dàng đi vào nhà băng chúng ta và lấy một số tiền nào đó mà chúng ta không biết. Vậy quý vị nên nhớ, khi mà chúng ta khai thuế đó, những người khai thuế hỏi quý vị muốn có direct deposit hay không, thì quý vị có thể nói là no, chỉ gửi cái check về được rồi, hay là một cái gì khác, ngoại trừ đừng có làm direct deposit hiện tại bây giờ. Nếu mà direct deposit, nếu mà lỡ rồi đó, thì quý vị vui lòng check cái nhà băng chúng ta mỗi ngày, còn không chúng ta mất tiền lúc nào không biết, cái thưa quý vị. Điều đó thì Dũng khuyến khích quý vị nên làm mỗi ngày. Trong cái mùa thuế này thì có rất là nhiều mất tiền, và đặc biệt những người thiểu số, trong đó có người Việt Nam của chúng ta nữa. Và bản tin kế tiếp là bản tin này cũng khá thú vị, vì hiện tại bây giờ chúng ta thường đi máy bay đó, như hành tính đi máy bay đó, thì chúng ta thấy rằng cái ghế từ từ nó nhỏ lại. Nhưng mà cái ông Chuck Schumer, ông là senator, thì ông đã đưa ra một kiến nghị là yêu cầu FAA đó, là về Cục Hàng không Hoa Kỳ, là chuyển sửa lại cái ghế, size của cái ghế. Vì trước đây cái ghế nó rộng đến 35 inch, bề rộng của nó, bây giờ nó xuống còn có 31 thôi. Và cái chiều, cái rộng của cái chân, cái khoảng cách từ cái chân mình đến cái ghế trên đó, cái ghế này đến cái kia chỉ còn 17 inch. Cái người châu Á ngồi còn thấy chật nữa, nói chuyện người Mỹ, tôi biết người Mỹ rất là to. Và ông yêu cầu quốc hội phải bắt đầu pass, the Congress must pass cái luật này, bắt buộc để cho cái hãng máy bay nó càng ngày nới rộng cái ghế, giống như sai trước đây. Và sắp tới đây đó, thì quốc hội sẽ bắt đầu duyệt cái luật vào ngày 31 tháng 3 này. Và hy vọng rằng trong tương lai chúng ta ngồi cái ghế nó rộng hơn, thoải mái hơn. Vì chúng ta nhớ, chúng ta thấy ngày hôm qua đó, cái người đàn ông tên là Dan Nicasa, anh đi chuyến bay American Airlines từ O'Hare đến Salt Lake City. Mà anh ngồi trên chuyến bay đó, chưa kịp cất cánh, anh đã bị đuổi ra khỏi máy bay và hãng máy bay American Airlines. Cái lý do đơn giản, vì anh nặng 175 pound. Mà tôi nói là đấy, cái số lượng, cái trọng lượng của anh đó, đã làm quá cái mức cho phép, hay là gọi là maximum take-off capacity. Cái điều này thật sự ra, Tiến Dũng nghe cũng khó chịu, vì người Việt Nam chúng ta đôi khi hơn 175 pound lần nói chi là người Mỹ. Và điều này đã làm cho dấy lên một cái làn sóng lo ngại của những hành khách đi máy bay. Và cuối cùng, quốc hội đang bắt đầu xem duyệt lại lý do tại sao, vì không phải là vì cái trọng lượng nặng mà họ đuổi cái người hành khách này ra khỏi máy bay, nhưng cái lý do đơn giản là cái ghế nó quá nhỏ. Và khi cái người này ngồi vào không được, phải mở cái cây gác tay lên để mà ngồi được hai ghế, thì điều đó đã làm cho máy bay mất đi một cái chỗ ngồi. Điều đó hiện tại bây giờ đã làm cho, hay chứ không phải riêng về người dân, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đang quan tâm đến, thưa quý vị. Và đó là tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn rất là nhiều. Trong cái bản tin hình như số 2, số 3 gì, bạn có nhắc đến cái Tesla đó. Nếu mà quý vị mà có mà nhà Ý có rủng rỉnh tiền thì cũng nên mua cái Tesla. Chạy cũng ok lắm. Tiến Dũng mua cho Tiến Dũng.
Nếu mà bỏ tiền mua một cái Tesla bây giờ đó, thì Tiến Dũng thấy rằng Tiến Dũng sẽ không bao giờ, không biết phải nói cái không bao giờ thì nó hơi tiêu cực, nhưng mà có thể Tương lai rất là xa là không có mua cái xe này đâu anh Hoàng Tính. Nếu như người Việt Nam mà nói là mua cái xe điện mà tới giá trị đến khoảng 80.000 một chiếc xe hay là khoảng 60 mấy ngàn chiếc xe thường, nó giống như iPhone 6S gì đó, thì thật sự ra nó quá phí. Trong khi đó một 60.000 chúng ta sẽ mua được chiếc xe bền đẹp mà sang trọng nữa, chẳng hạn chiếc Lexus, và dùng đi thì sướng hơn một xe điện mà chúng ta không biết là xe điện nó chạy. Thật sự ra thì nó tốt cho cái môi trường, nhưng mà chính với chúng ta thì thực sự dùng thấy nó không có tốt cho chúng ta, cái thưa vị.
Dạ vâng, chính xác là như vậy luôn. Nếu mà quý vị cảm thấy là mình có rủng rỉnh tiền đó, thì để ý thử cái chiếc Tesla, hay hoặc là chúng ta hãy tìm một cái cơ hội gì đó mua cho mình một cái chiếc xe đẹp, hay hoặc là một chiếc xe mà có thể bảo vệ môi trường được, phải
Dạ vâng, anh tưởng là còn tính hỏi là Dũng mua chiếc Lamborghini chưa chứ, nhưng mà Dũng ở American Express mà phải là tank card, mà nó là white card vậy trong không có tiền thôi.
Rủng rỉnh tiền mình phải sắm 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 cái khạc màu đen đó nha bạn. Cảm ơn
Vâng,
bạn rất là
cảm ơn
nhiều.
Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và Dũng và Hoàng Tính. Không quên chúc quý vị có ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.
Cảm ơn Thí Dũng, cảm ơn quý vị.